ham học, cũng y vậy thôi. Và để mình có một cái nhân duyên với thiện tri thức, đó là một cái nhân duyên rất tốt đẹp cho mình. Thiện tri thức nào trên trần gian này sánh bằng chư Phật? Tất cả những vị thầy vĩ đại của mình ở thế gian này chỉ là môn đồ, chỉ là học trò của chư Phật thôi. Mình phải nhớ như vậy. Cho nên trả bù với tôi thấy rất là nực cười, có nhiều người thường phô trương và khoe rằng là thầy biết tôi là đệ tử ai không? Thầy có biết Hòa Thượng Tăng Thống không? Tôi đệ tử nên ngài nên này. Có người bảo, thầy có biết Đức Dalai Lama không? Tôi quy y với ngài á. Thầy có biết vị thiền sư nào đó không? Danh tiếng lắm. Ở bên Đài Hàn, bên Nhật Bản, ở bên Việt Nam, tôi là đệ tử của vị đó đó. Và tôi thì tự nghĩ, chưa bằng tôi đâu, tôi đệ tử Phật này. Ngon lành nhất á. Đệ tử Phật là ngon lành nhất, mà có nhiều đệ tử Phật mà còn chẳng ra cái gì nữa, huống hồ là đệ tử của ngài này, ngài kia. Phải không? Có nhiều người quy Phật là đệ tử Phật cả đó, mà tham sân si chết đi chịu không có nổi. Thì ăn thua gì đệ tử của Ôn nào? Không ăn nhầm gì hết. Hả? Câu chuyện của Ngôn, nó có câu chuyện kể một cái anh xách một thằng bé cỡ 7-8 tuổi tính quăng dây sông, thằng nhỏ nó sợ quá, nó níu chặt lấy anh. Thằng nhỏ với anh nó giằng co với nhau, anh thì ném nó xuống sông, nó thì cố gắng đừng có để rơi xuống sông, hai người bên giằng co. Có một người đi đường, người ta nhìn thấy vậy, người ta bất mãn, bảo tại sao anh lại muốn ném cái thằng bé này xuống sông? Nó chết sao? Cái anh ném bảo không, cái thằng này đâu chết được, bố nó bơi giỏi có tiếng ở vùng này. Cái anh kia bảo bố nó bơi giỏi mắc gì tới nó. Đây, mình nghe câu chuyện mình buồn cười cho cái anh ngớ ngẩn kia. Nhưng mà ở đời có nhiều người ngớ ngẩn vậy. Thì bố nó giỏi nhưng mà nó vẫn sợ chứ bộ. Thì thầy mình giỏi thiệt đó, nhưng mà mình tệ vẫn tệ chứ. Cho nên mình khoan hẳn nói là biết thầy tôi không? À, thầy tôi đâu có dính dáng tới tôi đâu. Nhưng mà thực ra cái hãnh diện nhất, mình là đệ tử Phật. Tất cả đều là đệ tử Phật. Thì còn gì nữa để mà phải đi tìm cái gì khác để khoe? Mình đã là đệ tử Phật là nhất rồi, nhất rồi. Đó. Thế thì bây giờ nên chính vì cái lý lẽ nói trên đó, thì mình mới thấy được cái tầm quan trọng cái nhân duyên với lại Đức Phật. Tại vì mình thấy cái nhân duyên của Đức Phật rất là tối thắng, cho nên ít nhiều gì đi mình niệm Phật nó mình cũng được đạt được một cái nhân duyên, tạm gọi là tối thắng, là nhân duyên với một vị tối thắng nhất Đức Phật. Và nếu mình đến được cái cảnh giới của ngài, mình tu tập bảo đảm không có đọa. Cho nên hết về được tịnh độ, tịnh độ nào cũng nhấn mạnh cái câu hết về được tịnh độ rồi thì đắc bất thối chuyển, là đều được cái sức bất thối chuyển hết á. Mà lại tịnh độ lại dễ tu, nghĩa là ở đâu mình tu cũng được hết. Thậm chí vừa nằm du giấc ngủ vừa niệm Phật cũng không hề gì. Nhưng không thể vừa du ngủ vừa tham thiền. Bảo đảm cũng được. Đó. Hay là bảo đảm không thể nào đến, thậm chí không thể nào vừa tắm và vừa tham thiền. Không được đâu. Nhưng mà vừa tắm vừa niệm Phật không sao hết, không hề hấn hết. Như vậy cái dụng công để mà tu tịnh độ đó, nó không đòi mình cái điều kiện nào hết á. Ở bất cứ một khoảng không gian nào, ở bất cứ một thời điểm nào, đối với thời gian, mình đều có thể hạ thủ công phu tu tập. Như vậy mới biết nó là một cái phương tiện vi diệu và tiện xảo. Bởi vì nếu bây giờ mình có gặp cái chốn công chùa, mình có đi vừa leo núi vừa niệm Phật được. Chẳng hạn bây giờ mình bảo tôi đi hành hương, tôi đi chiêm bái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại Phổ Đà Sơn. Hay là tôi đi chiêm bái ngài Phổ Hiền Hạnh Nguyện ở Nga Mi Sơn, tôi phải leo núi. Thì tôi không thể nào vừa leo núi vừa tham thiền được. Nhưng mà tôi có thể vừa leo núi vừa niệm Phật. Vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và một cái quan trọng nhất vô bờ là tôi cứ biết rằng là hễ tôi có nhân duyên với Đức Phật, không một kẻ nào có nhân duyên với Đức Phật mà lại nảy sinh ra một cái gì khác ngoài giác ngộ chân chính và thanh tịnh. Tại Đức Phật là một nhân duyên đầy đủ giác ngộ chân chính và thanh tịnh. Cũng như mình mà gần cọp thì cái nhân duyên của mình là lo âu. Tức là mình mà đến Phi Châu thì tự nhiên xứ có cọp mình phải lo âu. Đó. Nhưng mà nếu mà mình vào những cái cảnh giới, đó, chẳng hạn như bây giờ mình đến những cái nơi giải trí vui vẻ đó, cho mọi người lành mạnh, thì mình chỉ thấy vui không? Đó, vui không? Đó, ví dụ vậy. Thì Đức Phật là một cái người mà có đầy đủ những cái giác ngộ chân chính và thanh tịnh, cho nên cái ý tưởng của mình bắt gặp được những cái ý tưởng hết sức là giác ngộ của Đức Phật, không có một mảy may phiền não, cho nên ý tưởng của mình không thể phiền não. Tai của mình nghe được những cái lời nói hết sức là lợi lạc từ nơi Đức Phật cho mình, cho nên mình luôn luôn hoan lạc. Và mắt mình thường nhìn thấy những cái hành động đầy lợi ích cho mình từ nơi chư Phật, cho nên khiến mình luôn luôn hoan hỷ. Và như vậy thì với cái nhân duyên như thế, mình luôn luôn được hoan hỷ, an lạc, sung mãn. Luôn luôn. Thế thì chính vì như thế đó, cho nên trong tất cả những cái nhân duyên mình cần phải tu, cần phải tạo, nhân duyên tối thắng là Phật. Trong những thiện tri thức mà mình cần phải gieo nhân duyên để được gặp, được gỡ, được thân, được cận, thiện tri thức tối thắng, Phật. Trong những ý niệm mà khởi lên trong đầu của mình, cái ý niệm tối thượng và thanh tịnh nhất, Phật. Như vậy thì còn chờ gì mà không hạ thủ công phu, mà không phát sinh cái tâm thân cận với chư Phật. Trong cái niệm của mình nghĩ tới anh này, chị nọ, bà nọ, ông kia, tinh là phiền não. Dù nghĩ để thương hay dù nghĩ để ghét cũng vẫn phiền não. Nghĩ thương cũng phiền lắm, có đúng vậy không? À. Chứ không phải là nghĩ thương là tự nhiên thấy sung sướng đâu có. Có khi mình nghĩ tới người mình thương, mình cũng thấy mệt mỏi lắm. Dạ. Thiệt chứ, à, mình thấy mệt mỏi lắm, thấy âu lo lắm chứ. Mà mình nghĩ tới người ghét thì thôi khỏi nói, khỏi chứng minh. Nó khó chịu đến giường nào. Nhưng mà nghĩ tới Đức Phật có khi nào mình lo mà. Chết rồi, tội Đức Phật qua không biết. Bao nhiêu đây kiếp trải qua đây, mình xa vắng Đức Phật Thích Ca, biết có ai chăm nom cho Ngài, cái chùa Ngài, không biết có cần phải kêu gọi cái gì không cho mình đóng góp. Có bao giờ mình nghĩ tới Đức Phật mình âu lo phải không? Mình nghĩ tới Đức Phật khi nào mình thấy chắc ăn mà mình chỉ nghĩ vậy nè. Nghĩ tới Phật khỏi lo hết. Mình đâu nghĩ mà chứ, chết rồi không lẽ mình cứ cúng cà ri cho Phật hoài à, mình phải đổi món, mình phải cúng cái thứ gì khác á. Đó. Chứ Phật chắc Ngài ớn lắm rồi mà Ngài từ bi, Ngài anh chịu nói ra. Và nếu mình như thế là lần thần đấy, thần kinh nó có hơi chạm. Mình nghĩ tới Đức Phật khi nào mình cũng thấy thanh thản và bình an hết. Còn mình nghĩ tới người thương của mình thì mình bắt đầu lo. Vì không biết thằng bé, thằng con mình nó đi như vậy rồi nó làm sao. Đi nhớ điện thoại về cho Trang he ngay. Tới rồi nhớ điện thoại về gấp nha ông con. Nhấn rồi. Còn nếu hai vợ chồng thì bảo mình tới rồi nhớ điện thoại về nha mình. Hả? Cho yên tâm, mà tối khuya mà chưa có điện thoại chưa về là ngủ không được. Nhưng mà mình đâu bao giờ mà lo rằng là không biết lúc này Phật ở trên niết bàn có được an vui không? Phật có cái chuyện gì buồn không? Niết bàn có cần xây dựng thêm gì không? Thì tụi con sẽ hỗ trợ. Không, mình nghĩ tới Đức Phật không một mảy may, cho nên niệm nó là niệm tối thắng. Còn khi mình niệm tới bất cứ một nhân vật nào, bất cứ từ một cảnh nào, nó cũng có sự âu lo trong. Nhưng mà niệm tới Đức Phật và cảnh giới của Ngài, không có âu lo, mà lại an. Cho nên niệm Phật trong tất cả các niệm là tối thắng. Trong tất cả các thiện tri thức, Phật là thiện tri thức tối thắng. Trong tất cả các nhân duyên tốt để mà mình có thể gặp được là sự may mắn lớn nhất trong đời của mình, Phật là nhân duyên tối thắng. Phật là sự may mắn tối thắng. Thế vậy thì trong cái khi mình tu, mình không bao giờ nên lìa cái tối thắng đó ra. Vì cái nhân duyên tối thắng đó, vì thiện tri thức tối thắng đó, vì cái niệm tối thắng đó, mà mình mới đạt được quả vị tối thắng. Và nếu mình lìa tất cả những cái tối thắng đó ra, thì nếu mình có đạt được thì cũng chỉ là sự tối tăm, chứ không phải tối thắng đâu. Đó. Cho nên phải theo Phật, phải bám một Phật. Như trẻ con bám cha mẹ. Thay vì bám vào bất cứ ai, thành bám vào một câu niệm Phật. Một câu đó đưa mình đến một cái kết quả hết sức là hoàn mỹ. Đã. Cho nên như vậy đó, khi mà mình hiểu như vậy, đó chỉ là một trong muôn vàn cái lý do của cái pháp môn tịnh độ. Và khi mình tu định độ rồi, mình có thể thành tựu được thiền pháp. Như nãy tôi nói, mình sẽ đạt được cái cảnh giới thanh tịnh để tham thiền. Mình sẽ gặp được một vị minh sư tối thắng để chỉ bày cho mình chứng đạt được tất cả các tam muội, nhất thiết tam muội. Vì như vậy mà niệm Phật, chứ không phải chỉ niệm Phật để vào những cái lý lẽ. Mà nếu mình trong quá khứ đã phát những cái tâm niệm Phật hạ liệt như vậy, thì giờ đây còn kịp mình thay đổi. Mình tháo gỡ cái bộ phận hạ liệt đó dục ra, mình lắp cái bộ phận tinh xảo, tối tân nhất vào, để cho cái thân tâm này nó viên mãn. Tức là lắp cái phát tâm đó. Cái phát tâm là niệm Phật để tạo một cái nhân duyên với chư Phật, để thanh Phật, để được giác ngộ, để được chân chính và để được thanh tịnh. Và để được gánh phát cái sự nghiệp của Đức Phật, lo cho nhất thiết chúng sinh. Nếu mà mình mà được truyền gia tài thì mình mừng. Còn nếu mà mình mà lại là cái người mà chỉ được cái người truyền gia tài, cái họ nuôi nấng, thì mình đâu có mừng. Bây giờ trong số con cháu, bố mẹ bảo là truyền hết gia tài cho cái người này, xong người con nó phải nuôi với người con kia, thì mình đâu có mừng. Nếu mình là trong cái số được nuôi, mà mình là người được truyền để nuôi với người kia, mình mới mừng chứ. Mà Đức Phật thì sẵn sàng. Đức Phật thì đi truyền, mà cái gia tài của Đức Phật có khả năng truyền hết. Người nào cũng nhận được hết. Đó là cái vấn đề khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Mà hễ gặp Phật thì cái tri kiến Phật nó dễ khai thị vô cùng. Đó cũng là cái lý do mà tại sao mà chúng ta nên tu cái pháp môn tịnh độ, cái pháp môn niệm Phật. Đó là những cái lý do ích lợi của nó. Những cái lý do ích lợi mà trong cái đời nay mình có thể thực hiện nó được. Cho nên mình phải biết rằng là không phải rằng là chọn pháp này và chê pháp nọ, không phải. Nhưng mà cái pháp nào nó có thể kết hợp với cái hoàn cảnh của mình và mình tu nó một cách dễ dàng thì mình lựa nó. Nhưng mà pháp của chư Phật thì pháp nào cũng vi diệu hết, pháp nào cũng tốt hết. Nhưng mà với cái hoàn cảnh hiện tại của mình thì cái pháp môn chọn lựa dễ dàng nhất cho mình, mà lại có ích lợi cho mình và chắc ăn và bảo đảm cho mình, đó chính là pháp môn niệm Phật như những gì tôi mới trình bày. Chính vì lẽ như vậy mà năm nay cái khoa học này lại tiếp tục, cái học thứ 8 ở Hòa Lan này lại tiếp tục với những cái vấn đề tịnh độ. Mà cách đây 2 năm cái khoa học ở Amiens, khoa học năm ngoái, vì lý do trục trặc giấy tờ mà tôi không thể qua được Đan Mạch. Nhưng mà cái khoa học trước nó nữa ở Amiens, ở Liège bên Bỉ, thì tôi cũng dạy về tịnh độ, tức là dạy về chư tổ của tịnh độ. Thì bây giờ cái khóa này năm nay mà cái đề tài tôi sẽ giảng dạy cho quý học viên ở đây là cái quyển sách nhỏ của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài Ấn Quang Đại Sư là ai? Người Việt Nam mình ai cũng nghe cái chữ Ấn Quang hết ạ. Ấn Quang là ai? Nghe ở đâu? Chùa Ấn Quang. À. Chùa Ấn Quang mất tiếng quá hả? À. Chế độ nào cũng biết đến hết ạ. Thì chùa Ấn Quang, một ngôi chùa nóng hổi của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đã. Mà Ngài Ấn Quang lại là một cái nhân vật. Đã. Không nóng tí nào, êm ả lắm. Đã. Ngài là được coi như tổ cuối cùng của tịnh độ. Tổ thứ 13 của tịnh độ tông. Thì cái quyển sách của Ngài thực sự ra nó có một cái tên dài, gọi là Hồng Loa Sơn Mộ Liên Pháp Sư Di Cào Phổ Đà Sơn Ấn Quang Đại Sư Thuật. Nghĩa là Ấn Quang Đại Sư kể lại cái di cào, là những cái lời để lại á, của Ngài Mộ Liên Pháp Sư ở núi Hồng Loa. Và quyển sách này được lấy một cái tên ngắn hơn, gọn hơn, gọi là Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Quyết nghi là gì? Quyết nghi là giải quyết tất cả những cái nghi ngờ. Luận là bàn luận, là thảo luận, là những cái lời lẽ luận để giải quyết hết thảy mọi cái nghi ngờ về tịnh độ. của ngài Mộ Liên Pháp Sư ở núi Hồng Loa, tức là Hồng Loa Sơn đó. Và cái quyển sách này được một cao tăng của Việt Nam, đó là ngài, đó là Hòa thượng Thích Chí Tịnh, dịch ra tiếng Việt. Hòa thượng Thích Chí Tịnh là ai? Chắc ở đây ai cũng biết phải không? Có ai không biết Hòa thượng Chí Tịnh không? Không biết, không nghe, chưa biết tên. À, có nghe tức là biết, biết tới cái danh của ngài nhưng mà chưa thấy mặt thôi, nhưng mà đều biết cái tên của ngài. Ngài là người có cái công lao rất nhiều trong vấn đề phiên dịch kinh điển từ Hán sang Việt. Những cái bộ kinh lớn của Việt Nam mình đang còn lưu thông đa số do công đức của Hòa thượng phiên dịch. Chẳng hạn như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Địa Tạng, à, vân vân, ngài dịch rất nhiều kinh điển. Và những kinh điển lớn đó, đó là Hòa thượng Thích Chí Tịnh. Và ngài là người mà tông đồ của Liên Tông, tức là Liên Tông hay gọi là Tịnh Độ Tông, Liên là hoa sen. À, thì cái tông Tịnh Độ nó có một cái tên gọi là Liên Tông, cũng như Pháp Hoa Tông nó có tên khác gọi là Thiên Thai vậy đó. À, Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông là bởi vì Đệ Tam Tổ là Trí Giả Đại Sư chủ trì ở núi Thiên Thai. Đệ Tam Tổ của Pháp Hoa Tông, ngài Trí Giả đó là người mà xiển dương cái tông Pháp Hoa rất là mạnh, cho nên người ta gọi trụ sứ của ngài là tông đó. Thế thì mình mình nghe sơ sơ cái lời giới thiệu của Hòa thượng Chí Tịnh. Mình sắp hết giờ rồi. Còn mấy? 25 phút nữa hả? Mình 5 giờ rưỡi mới hết phải không? Rồi. Thì vậy thì mình đủ để mình nghe cái lời giới thiệu của Hòa thượng Chí Tịnh viết. À. À, tôi lược thôi. Vì chỗ lợi ích riêng cho một nhóm người đại căn đến cầu Pháp, chư tổ trong thiền tông dùng trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật để khai thị. Đôi khi giống như là bài xích Liên Tông, nhưng chính những lời ấy là chuyển ngữ đối với đương cơ, chứ chẳng phải là lời thường dùng đối với tất cả. Tại vì trong cái quyển này nó coi như một sự đối đáp giữa một người tu Thiền Tông và một người tu Tịnh Độ Tông, cho nên ngài mới nói cái câu như vậy. Tức là chư tổ sử dụng tới cái trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật để mà khai thị cho đương cơ, tức khai thị cho chính cái người đang vấn đáp, đang hỏi. Nhưng mà cái câu nói nó có vẻ giống như bài xích Liên Tông, tức là bài xích pháp môn niệm Phật, nhưng mà không phải, đừng có hiểu lầm. Một hạng người tăng thượng mạn từ cao từ đại, theo kiến thức hẹp hòi của mình, vin theo tiếng vang văng vẳng ấy, đường hoàng đứng ra công kích môn Tịnh Độ, cùng khinh hủy người tu tịnh nghiệp, để rồi chuốc lấy tội báng Phật hủy pháp khinh tăng. Vì môn niệm Phật vãng sinh là gốc từ Phật A Di Đà lập nguyện, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ bày và lục phương chư Phật tán dương, nay bác môn Tịnh Độ thời là hủy báng chư Phật vậy. Đã từ nơi Phật tuyên dạy thời môn Tịnh Độ là giáo pháp chân chính, bác Tịnh Độ chính là hủy báng chính pháp vậy. Nơi hội Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền, trong hội Bát Nhã, ngài Văn Thù, cùng vô lượng đại Bồ Tát đều có lời phát nguyện vãng sinh cực lạc. Mã Minh đại sĩ có lời khuyên tu niệm Phật trong luận khởi tín. Mã Minh là ai? Là một trong 28 vị tổ ở Tây Thiên. Ngài tạo ra bộ luận Đại Thừa Khởi Tín Luận. Long Thọ Bồ Tát là ai? Cũng là một trong số 28 vị tổ ở Tây Thiên. Ngài tạo nên bộ luận chữ danh lắm, gọi là Trung Quán Luận hay là Đại Chí Độ Luận nữa, Thập Nhị Môn Luận vân vân, ngài tạo rất nhiều bộ luận. Long Thọ Bồ Tát được Phật thọ ký vãng sinh nơi pháp hội Lăng Già cùng vô số bậc đại tổ sư của các tông đại thừa, chẳng những Liên Tông mà cả Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, nhất là Pháp Hoa Tông, cho đến trong Duy Thức Tông, ngài Thiên Thân, ngài Khuy Cơ vân vân đều cực lực tán dương và hoằng truyền môn Tịnh Độ. Nay bác môn Tịnh Độ hay khinh hủy người niệm Phật thời chính là hủy báng chư hiền thánh tăng vậy. Hủy báng Tam Bảo là nghiệp nhân của quả báo A Tỳ Địa Ngục. Ấn Quang đại sư một cao tăng cận đại, xót thương những người nông nổi này, nương khẩu khí của Mộ Liên Pháp Sư ở Hồng Loa Sơn mà thuật ra tập khuyết nghi, để lấp bít cửa nẻo vào địa ngục của họ. Nguyên bản đề là tịnh độ khuyết nghi luận. Nơi bản Việt dịch này tôi sửa lại là thiền tịnh khuyết nghi. Nơi tập này, trong khi chỉ trích chỗ nhận lầm của các vị tu thiền về pháp môn tịnh độ với một lối lập luận chặt chẽ sâu sắc, đại sư, tức là Mộ Liên, căn cứ vào giáo lý mà giảng giải tông thú của môn niệm Phật một cách rành rẽ. Tập này có thể là kim chỉ nam cho người còn bâng khuâng với hai nẻo đường tu thiền hay tu tịnh, và là lèo lái vững chắc cho người đã phát tâm tu niệm Phật rồi. Với người tu thiền, tập này chỉ cho họ biết rằng có ngại gì kiêm tu niệm Phật, tức là vừa thiền vừa niệm Phật, để được bảo đảm cho quả giải thoát ở tương lai. Với người tu tịnh, tập này sẽ hướng dẫn đến mục đích liên hoa hóa sinh và phát tan những tà thuyết bài bác của ma ngoại. Người học Phật phải tu Phật, nghĩa là phải nhắm mục đích chứng Phật quả mới phải thật là đệ tử Phật. Chứng Phật quả như hồi nãy tôi nói, niệm Phật là để thành Phật, chứ không phải để cầu xin gì hết, mà để thành Phật. Nên tế tâm, tức là nên cẩn thận, tự xét ta có thể cứ tự lực vượt khỏi luân hồi để đến quả viên mãn Bồ Đề hay cần phải nương vào Phật lực. Ta phải bình tĩnh cân nhắc lấy sự lợi hại, không nên quá tự phụ mà thành ra nông nổi. Người có chút trí khôn chẳng bao giờ chịu phí sức phí thời giờ nhúm lửa bằng cách cọ gỗ trước một ngọn đuốc đang cháy bùng. À, tại vì pháp môn niệm Phật xưa nay bị đả kích rằng là dựa vào tha lực là bết, mình phải tự lực để mà thành Phật, còn dựa vào tha lực là bết. À, nhưng mà trên trần gian này không có một cái pháp nào mà tự đúng nghĩa, mà cũng không có pháp nào là tha đúng nghĩa. Đâu có, nếu mà tha đúng nghĩa thì người tu mà tha đó là cứ nằm khảnh đó, rồi Phật đến đem về nhét cái Phật tính vào trong đầu và thành Phật thì mới gọi là tha 100%. Còn đây mình vẫn phải gia công tu tập, gia công tu phước đức, niệm Phật để có thể vãng sinh. Cho nên tự tha nó phải đề huề. Mình đi học cũng vậy, bất cứ một cái môn học nào ở đời này cũng phải tự tha song hợp. Nghĩa là tự mình đi học và sức mình nỗ lực để học, và phải có tha lực là có vị thầy dạy. Làm gì có tự 100%, mà làm gì có tha 100%. Chỉ có người u mê mới nói chuyện tự 100% mới tha 100%, mà phải biết rằng cái gì cũng có tự tha. Ngay đến bây giờ mình đi tu thiền là nói là mình tự, mình cũng tha, mình phải dựa vào vị thầy. Mình phải bám vào vị thầy, bám vào minh sư. Và vì thầy vẫn nhìn nhận có tha cho nên mới nhận đệ tử. Nhận đệ tử tức là biết đệ tử nó nương mình, tức là tha là còn gì. Chứ nếu mà từ 100% thì vị thầy nó đuổi học trò về hết, bảo đừng có dựa vào ta, về hết mạnh ai nấy tu. Có một cái có thể từ 100% là xuống địa ngục. Cái xuống địa ngục có từ 100% mà. Còn không có cách gì mà thăng hoa mà tự, cũng như cái rốt đó là tự 100%. Chứ đâu không cần phải đi học rốt, không cần phải dựa vào cái lực nào để rốt hết. Mà cái rốt đó là cứ tự 100% thì nó là rốt hết. À. Cho nên mình phải hiểu là luôn luôn phải có tha chứ. Vì vậy mà nói, người có chút trí khôn chẳng bao giờ chịu phí sức phí thì giờ nhóm lửa bằng cách cỏ gỗ mà trước một ngọn đuốc đang cháy bùng, tại sao không mối? Kẻ quá ngông cuồng mới tự phụ vào cái cặp chân của mình, rồi lội bộ băng rừng, trèo non lội suối, đi tìm tới cõi Tây Phương, đi tìm tới xứ Thiên Trúc, trong khi máy bay đang còn chờ, phi trường, tàu thủy đang còn đợi ở bến. Nhưng mà mình bảo, tại sao mình phải dựa vào tha lực, tức là lực của chiếc máy bay và chiếc tàu thủy, đi bộ đi. Cho nên nếu kẻ quá ngông cuồng tự phụ thì mới tự thị rằng mình có khả năng đi bộ, đôi chân này của mình này, đi cùng hết. Cho nên mình hãy đi bộ từ Pháp qua Hòa Lan để học khoa học. Và người ta giải tán rồi mình mới tới với lại thở, lè lưỡi thở hồn hển, kiệt sức rồi. Mà người ta xong khoa học rồi mình mới đi tới. Tại sao mình phải tự thị với đôi chân của mình bỏ cái xe lửa chạy tốc hành, nó nằm chờ mình ở bến, ở ga. Tại sao mình phải bỏ qua chiếc máy bay nó đang chờ mình ở sân bay, ở phi trường? Hay là chiếc xe hơi đậu ở ngay trước cửa nhà của mình, mà mình cứ tự thị vào cặp chân của mình, mà mình bảo tất cả những phương tiện kia là tha lực, không cần. Thì cái tự lực đó của mình nó chỉ là phí sức và tốn thì giờ. và gọi là ngông cuồng và vô minh. Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng Phật dạy trong thời mạt pháp, chúng sinh chỉ nương sức niệm Phật mà ra khỏi luân hồi thôi. Kinh Bát Nhã, Đức Phật đem sự chuyên tâm xưng niệm danh hiệu của Phật để đáp lại lời hỏi của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát về vấn đề thế nào thì mau được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đức Phật nói là chuyên tâm niệm Phật, đó là trong kinh Bát Nhã. Kinh A Di Đà, Đức Phật nhiều lần lặp lại các câu các chúng sinh nên phải phát nguyện cầu sinh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Và cũng như chẳng hạn bây giờ chư tăng muốn độ sinh thì chư tăng phải kêu gọi người ta đến đạo trường, đến đạo tràng. Cho nên Đức Phật Thích Ca muốn cho chúng sinh đắc độ và muốn cho chúng sinh khó bị đọa, cho nên kêu gọi chúng sinh mau mau về thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Nơi đó chúng sinh rất là an lành thoải mái, mà không những an lành thoải mái mà lại còn giác ngộ nữa. Cho nên Đức Phật Thích Ca vì từ bi tâm vô hạn, ngài đã chỉ bày cho chúng sinh rời ngài mà lên thế giới phương Tây. Vậy đại Đức Phật A Di Đà với một cái tâm bi vô hạn đó, thì cũng giống như rằng là bây giờ chư tăng muốn độ sinh thì phải kêu người ta đến chùa học Phật nghe pháp, kêu người ta đến đạo tràng này để học Phật nghe pháp, phải đến thì mới được cái nhân duyên nói trên. Thì cũng như là đến thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà vậy đó. Các vị thiền sư khi độ chúng cũng phải có một cái điều kiện là chúng phải đến đạo tràng của ngài, ngài mới độ được. Cho nên người nào muốn chư Phật giác ngộ những chư Phật ở các thế giới tịnh độ, người đó phải sinh về thế giới tịnh độ thì chư Phật mới độ được. Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền. Kinh Bát Nhã, ngài Văn Thù đồng phát nguyện: nguyện con đến lúc lâm chung tận mặt thấy Phật A Di Đà liền được vãng sinh về thế giới cực lạc. Văn Thù Bồ Tát bảo pháp chiếu đại sư muốn mau thành Phật không gì bằng chuyên niệm A Di Đà. Và Quan Thế Âm Bồ Tát khuyên từ mẫn tam tạng, ông muốn truyền pháp để độ mình độ người, thời nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà và phát nguyện vãng sinh. Hỡi các pháp hữu, các đạo hữu, hỡi những người có lòng muốn thoát ly cõi ngũ trược ác thế, nhưng vì mong ra khỏi nẻo luân hồi, những người lập chí độ sinh, các ngài còn chần chờ gì mà không kịp, mà không vội tuân lời Phật dạy cùng đại Bồ Tát khuyên mà chuyên tu niệm Phật? Các ngài còn do dự gì mà không noi gương chư tổ sư, các vị cổ đức để mau mau phát nguyện cầu về cực lạc tịnh độ? Và các bạn còn nghi ngờ gì khi đã hiểu giáo lý, khi đã biết rõ ràng trước ta đã có vô số người được vãng sinh, được siêu phàm nhập thánh nhờ tu tịnh nghiệp? Phật lịch 2518. Thích Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Hân tịnh tỷ kheo Thích Chí Tịnh. Đó là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh viết cái lời tựa để kêu gọi mọi người tu theo pháp môn niệm Phật. Vì phải nói thẳng rằng là Phật pháp mà có còn tồn tại là cái danh hiệu của chư Phật còn tồn tại. Cái chữ Phật nó còn tồn tại, cái danh hiệu của chư Phật nó còn tồn tại. Nếu mà cái danh hiệu của chư Phật nó không còn tồn tại nữa thì Phật pháp nó mất. Với những cái pháp môn tu mà với những cái tâm hạ liệt thì dĩ nhiên Phật pháp nó phải mất. Nhưng mà Phật pháp nó vẫn không mất dù có phát tâm hạ liệt tu tập. Chỉ có một cách là niệm Phật. Còn nếu tham thiền với tâm hạ liệt thì Phật pháp tiêu hủy. Chỉ chú với một tâm hạ liệt thì ma quỷ lộng hành, Phật pháp đoạn diệt. Nhưng mà niệm Phật với một tâm hạ liệt, Phật pháp vẫn còn, bởi vì người ta còn nghe và còn biết đến Nam Mô A Di Đà Phật, còn biết đến có một vị gọi là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là còn biết tới Đức Phật và vẫn còn có cái nhân duyên để gặp gỡ Đức Phật, cho nên Phật pháp vẫn còn. Vì như vậy đó mà tôi mới nói đấy, tôi mới nhấn mạnh đến cái chuyện mà rằng là cái nhân duyên thù thắng nhất là nhân duyên với Phật. Cái ý niệm thù thắng nhất trong đầu mình đó là niệm Phật. Đó. cái vị thiện tri thức mà mình phải gặp thù thắng nhất đó là Đức Phật. Cái cảnh giới mà an toàn nhất cho mình tu hành là cảnh giới Phật. Lìa Phật ra thì làm thế nào mà có được cảnh giới của Phật? Lìa Phật ra thì làm sao mà thành Phật? Y hệt. Như mình đi học bác sĩ, mà mình nhất định không chịu gần mấy ông bác sĩ, thì chung cục giỏi lắm thì cũng chỉ y tá. Thì làm thế nào thành bác sĩ được? Mình muốn trở thành bác sĩ thì mình phải thân cận với vô lượng vô số bác sĩ. Thầy mình phải là bác sĩ, và những người xung quanh mình phải là bác sĩ. Hay là mình muốn học luật thì xung quanh mình phải là những luật chứ, những người luật gia chứ. Thầy mình phải là luật gia chứ. Cho nên muốn tu hành thành Phật mà lại loại bỏ cái ý tưởng niệm Phật trong đầu, mà lại loại bỏ cảnh giới của Phật để mà an trú cho những cảnh giới an trú, loại bỏ cảnh giới của Phật là tịnh độ, loại bỏ Đức Phật ra trong ý niệm của mình, loại bỏ vị thiện tri thức là Phật đó ra để kết duyên với những thiện tri thức ngoài Phật, thì mình thấy là cả một cái sự thiệt thòi, mất mát to lớn vô hạn vô bờ. Và làm sao có khả năng thành Phật? Nghĩ kỹ đi. Tất cả chúng ta nghĩ kỹ đi. Cho nên muốn thành Phật thì phải luôn luôn niệm Phật chứ, luôn luôn nghĩ tới Phật chứ, và phải cầu cảnh giới của Phật chứ, và phải cầu Phật là vị thiện tri thức của mình chứ. Cho nên có rất nhiều vị pháp sư, chẳng hạn như ngài Đạo An ở đời nhà Tấn, là khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4. Đạo An là một vị cao tăng của cái thời đại đó, tức là Đạo An là có nghĩa là cùng đương thời với ngài Kumala Thập, là một vị tăng mà dịch kinh điển từ chữ Phạn ra chữ Nho rất là nhiều. Có hai cao tăng dịch kinh điển đứng đầu ấy, là Trần Huyền Tráng và Kumala Thập. Thì cùng đương thời với Kumala Thập nó có ngài Đạo An. Và ngài Đạo An đó là người mà cha đẻ ra cái chữ Thích. Tức là trước thời của Đạo An thì cũng hầu như là người ta ít có gọi Thích lắm. Và ngài Đạo An sau này mới hay đặt cái chữ Thích cho cái người xuất gia. Còn lúc trước mình tên sao đi tu tên cũng vậy à. Thì chính ngài Đạo An khi mà ngài nghiên cứu kinh điển, ngài là một cao tăng, nhưng khi ngài nghiên cứu kinh điển có nhiều chỗ ngài không quyết nghi được, tức ngài hãy còn thắc mắc. Và với cái trí tuệ của ngài mà ngài còn thắc mắc thì ai giải đáp được cho ngài? Cho nên ngài cầu vãng sinh để được giải đáp. Và ai giải đáp? Di Lặc. Cho nên cái đương cái thời hồi đầu tiên hết thì khuynh hướng tu tịnh độ là nhắm tới tịnh độ của Di Lặc chứ không phải tịnh độ của Di Đà. Tịnh độ Di Đà là mãi sau này, từ khi mà ngài thiền đạo, ngài đạo xước xiền dương tịnh độ một cách thành công thì tịnh độ tông mới được thành lập. Cho nên ngay trước khi mà là thiền đạo và đạo xước xuất hiện ở nơi đời này á, thì dù cho những có nhiều người cũng có đề xướng tới cái pháp môn tụng niệm A Di Đà và có kinh A Di Đà rồi, nhưng mà đa số đương thời người ta vẫn có xu hướng cầu sinh tịnh độ đâu xuất và tịnh độ của Di Lặc. Cho nên những vị cao tăng cũng sinh về tịnh độ của đâu xuất như thường. Thế thì mình biết rằng là đó, cho nên khi mà mình có cái điều nghi ngờ trong sự tu học, chỉ có một người quyết nghi cho mình được mà một cách chính xác vô cùng, không hề do dự gì nữa, đó là thiện tri thức đệ nhất tôn sư là chư Phật, là chư Phật. Cho nên sinh vô cảnh Phật là học Phật sung sướng lắm. Là về thế giới tịnh độ học Phật không có cần phải chia ban hành đường, ban vệ sinh, ban gì, trên đó sạch chất đi mà vệ sinh cái nỗi gì rác rến đâu có. Trên đó muốn ăn cái gì đó là tưởng nghĩa là thực thì thực lai, mà tưởng y thì y đáo. Đó. Trên đó cũng không cần phải nhắn nhủ rằng là học viên vào học phải mặc áo tràng hay y phục nghiêm chỉnh. Tại trên đó lúc nào mà không nghiêm chỉnh rồi. Đó. Ở trên đó không cần phải chia ban chi gì, mà đi kinh hành thì thôi, chi nó mát mẻ, cảnh đẹp vô cùng, không có mùi phân bò, không có trời nắng như thiêu như đốt nữa, chiếu soi vào đầu vào óc đó. Đó. Mà đi thì lại thoang thoảng cái mùi phân bò của đồng quê xứ Hòa Lan nữa. ở mình kia nó thanh tịnh vô cùng, mùi hương thơm gì nó vào cũng, mình cũng phát sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Mình đi giữa thất bảo hàng thọ, thất bảo hàng thọ đó gió thổi, những tiếng khua của thất bảo hàng thọ đó cũng tạo ra tiếng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng, khiến cho mình khi nào cũng gặp những cái nhân duyên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Hay nói ngay, mình lúc nào cũng gặp cái nhân duyên của sự giác ngộ, của sự chân chính, của sự thanh tịnh. Bảo sao mà không thành đạo nhanh chóng. Cho nên lên đó là chứng vô sinh pháp nhẫn, đắc bất thối chuyển như chơi. Còn đây tu hùng học một đồi rồi nó cũng tẩu hòa nhập ma, hay là nó cũng sai lạc, dễ lắm. Mình thấy mình tu ở đây khổ sở như vậy, cho nên bây giờ mình ra công niệm Phật đi. Và cái cuối cùng hết khi vãng sinh rồi, đó là cái sự tu của mình, cái đạo tràng tốt đẹp lắm. Không ai phải đóng một xu một cắc nào hết, không cần phải đi mướn, không cần phải lấy Đức Mẹ làm Quan Âm, không phải lấy Đức Chúa thành Bồ Đề Đạt Ma. Ở trong kia tôi cứ phải quán ảnh Chúa thành Bồ Đề Đạt Ma trong phòng ấy, có treo hình mà Quan Thế Âm với lại Bồ Đề Đạt Ma. Mình cứ nghĩ về đi. Đâu? Đấy, Bồ Đề Đạt Ma đang còn đứng. Đấy, thế thì cái ngày đầu tiên này là coi như mình giới thiệu hoàn toàn, giới thiệu về tịnh độ, giới thiệu về cái lời giới thiệu về tịnh độ của Hòa Thượng Chí Tịnh, để một phần nào quyết nghi cho mình rồi đó. Rồi sau này thì mình đi sâu và mình quyết nghi hơn nữa. Và khi mình tu tịnh độ như vậy, mình sẽ phát tâm cho nên căn bản của tất cả các sự tu, dù thiền hay tịnh, dù mật hay hiền, dù tạng hay giáo, không có Bồ Đề Tâm là không phải Phật Pháp. Mà Bồ Đề Tâm đó là gì? Là trước khi mình phát tâm tu hành một pháp môn nào, mình cũng phải lập nguyện phát tâm. Phát tâm làm sao? Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm cầu đinh Phật, độ chúng sinh. Phát tâm của vị chủ nhân ông, không có phát tâm cùng tử. Phát tâm cùng tử là phát tâm chúng sinh ủng hộ và nuôi dưỡng mình. Còn đây phát tâm ủng hộ và giúp đỡ chúng sinh. Coi chừng, mình luôn luôn sợ một cái kiếp bần hàn. Và mình đừng bao giờ nghe gieo cái nhân duyên bần hàn. Gieo nhân duyên bần hàn đó là gieo cái nhân duyên lúc nào cũng mong mỏi sự trợ giúp của thiên hạ. Đó là cái nhân duyên. Mình có nghèo nàn tù túng mình mới được cái nhân duyên trợ giúp chứ. Mà lúc nào mình cũng mong cầu sự trợ giúp. Tức là mình mong cầu được bần hàn để người ta trợ giúp. Và mình hãy gieo cái nhân duyên của một chủ nhân ông, của một người phú hộ, là bằng cách luôn luôn trợ giúp, nghĩ cách trợ giúp. Cho nên hãy phát Bồ Đề Tâm đi. Hãy nghĩ cách trợ giúp vô lượng chúng sinh để thành một người giàu có vô hạn, giàu có trí tuệ và từ bi. Cho nên hãy luôn luôn tập cái tính rằng là phát tâm rằng là luôn luôn nghĩ cho mọi người, nghĩ cách trợ giúp mọi người với cái nhân duyên nói trên. Đời của mình luôn luôn là cái cuộc đời mà ban bố và giúp đỡ. Mà người ban bố và giúp đỡ luôn luôn là người may mắn ở trong đời. Và cái người thiếu may mắn nhất là người luôn luôn được giúp đỡ và được che chở. Cho nên làm ơn đuổi hết những cái mong mỏi được giúp đỡ và được che chở ra đầu dùm. Đuổi hết. Đó. Nó là kẻ địch của mình đấy. Mà hãy bây giờ kéo lại, lập lại. Là mình giúp đỡ, mình che chở, mình giúp đỡ, mình che chở. Và tâm đó là Bồ Đề Tâm. Và tâm độ như tiết chúng sinh. Tâm cầu thành Phật. Phát Bồ Đề Tâm như vậy mà niệm Phật. Phát Bồ Đề Tâm như vậy mà tham thiền. Phát Bồ Đề Tâm như vậy mà niệm chú, thì pháp môn nào cũng là phương tiện để thành Phật. Không phát tâm như vậy thì pháp môn nào cũng là phương tiện để thành ma. Nhớ dùng một câu nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm, từ kim khẩu của Đức Bổn Sư: vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Tức là quên đi Bồ Đề Tâm, dù có tu bao nhiêu cái nghiệp thiện cũng vẫn là nghiệp của ma. Nhớ như vậy. Bồ Đề Tâm là căn bản để thành Phật. Bồ Đề Tâm là căn bản thành Phật. Không Bồ Đề Tâm không thành Phật. Cho nên không Bồ Đề Tâm thì có tu cũng chỉ là nấu cát mà mong thành cơm, mài gạch mà mong thành kính, là chuyện không tưởng. Uổng công lắm. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta phải nên phát tâm rộng mãnh như vậy, lập nguyện phát Bồ Đề Tâm. Đáng lẽ trong tất cả những cái khóa học như vậy, hết thầy học viên này kia phải đối trước tôn tượng của bổn sư phát Bồ Đề Tâm, giọng mạnh phát Bồ Đề Tâm như vậy. Mà khi hết thầy đều phát Bồ Đề Tâm như vậy thì cái đạo tràng này Long Thiên Hộ Pháp sẽ ủng hộ vô cùng. Và khi mình phát Bồ Đề Tâm một cách chân chính và ghim nhớ cái Bồ Đề Tâm ở trong mình không lìa, thì mình học Phật rất là kín hiệu. Mình sẽ thấy những cái tư tưởng đó rất là hữu ích. Đúng vậy, với một cái tâm ích kỷ và cầu xin mà mình lại học một cái pháp để cho thì mình học vô. Tại lúc nào mình cũng nghĩ chứ, ủa tại sao lại cho kìa? Thôi gạt cái đó qua một bên, đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm là cầu độ chúng sinh thì mình sẽ tìm cái để độ. Cái đó là cái gì vậy? Và trí tuệ và từ bi, đây rồi. Nó chính là bảo vật, nó chính là công cụ để mình cứu độ chúng sinh. Cho nên mình rất mừng và trân quý. Còn nếu với một cái tâm cầu xin thì mà trời ơi, học cái gì mà bắt cho không thì chết luôn á. Trời ơi, thiệt thòi chết á. Mình để danh để dụng muốn chết mới được chút xíu mà đem cho. Đó là với cái tâm ích kỷ mình cứ nghĩ như vậy hoài. Rồi thôi thôi, cái trí tuệ từ bi khoan đã. Phật ơi, Phật cho con trước đi rồi mai mốt từ rồi con tu rồi con cũng học cái cách của Phật. Đó. Cho nên chính cái tâm hạ liệt của mình làm cho mình không thể nào đón nhận được cái tinh thần trí tuệ và từ bi. Cho nên để mở bày cái Phật tri kiến ra, tâm này điều kiện là phải lập nguyện và phát tâm, phát Bồ Đề Tâm, lập nguyện tu thành Phật, phát tâm cầu thành Phật độ chúng sinh, lập nguyện là phải hành trì cái pháp môn nó cho đến nơi đến chốn. Và coi như vậy, cái sự học của mình nó sẽ hữu hiệu hơn nhiều lắm. Chắc chắn. Nếu người nào làm được vậy tôi thường, tôi bồi thường hết thảy. Đối với Tam Bảo, tôi hứa như vậy. Thế bây giờ thí dụ cứ nhìn chẳng hạn, bây giờ tôi hay thầy Nhất Trơn nói ví dụ vậy, bây giờ có khả năng để mà làm một vị giảng sư mà dạy dỗ, mà để mà dẫn dắt mọi người mà học Phật, có cái khả năng tí xíu được như vậy là cũng phải nói thẳng do cái kinh nghiệm của tôi, đó là sự phát tâm. Thế nếu không phát tâm làm được, nếu phát tâm tôi có ăn hết tương trao đi chăng nữa, Phật pháp của tôi nó vẫn dừng chân tại chỗ, tôi không chuyển được một cái tí xíu nào Phật pháp hết. Nhưng mà những gì tôi có thể vận chuyển được chính do ở cái điểm đó.
Tại vì đạo Phật, chúng tôi xin gặp anh Trần Mạnh Cường ở Hòa Lan, xin đến văn phòng của thầy Quảng Đạo có chuyện gấp. Anh đạo Phật, một lần nữa chúng tôi xin gặp anh Trần Mạnh Cường ở Hòa Lan, xin anh tới văn phòng của thầy Quảng Đạo có chuyện gấp. Anh đạo Phật,
chưa đâu, mình còn chút thì giờ. Mà cứ cái vụ này mà lâu lâu cứ một lần nữa, với hai lần nữa, với ba lần nữa là nó làm nó làm mất chính niệm hết rồi. Cái chính niệm nó đang liên tục mà nó bị cắt ngang hết rồi nó mới làm mất đấy. Mình phải để cho cái dòng đó, cái dòng chính niệm nó cứ tuôn chảy không dừng. Mình không có làm cho nó bị tắc. Và đó, thế cho nên chẳng hạn thì dù khi mình tu tịnh độ, chẳng hạn như mấy cụ bây giờ tu tịnh độ hay là tất cả bạn trẻ thì tu tịnh độ, khi trước khi mình niệm Phật, thì dù ở nhà mà thời khóa niệm Phật mình mặc áo tràng đàng hoàng đối chiếc bàn Phật phát nguyện vãng sinh. Vãng sinh là để mà gặp Phật, tu pháp để thành đạo, để độ chúng sinh, để giải thoát cho mình và giải thoát cho hết thảy chúng sinh. Cũng giống như khi mình từ bỏ gia đình để lên đường đến một ngôi chùa cạo đầu mà đi tu hết vậy. Cạo đầu tu đó là để cầu đạo để mà về độ sinh, chứ không phải là ăn cơm nhà nó chán rồi lên chùa ăn cho nó ngon, mà muốn lên chùa ăn thì phải cạo đầu mặc cà sa, nó ví dụ như thế. Hả? Cho nên chính vì cái lý lẽ nói trên đó thì mình khi mình vãng sinh cũng vậy, không phải mình nghe nói ở thế giới cực lạc nó sung sướng quá. Có nhiều người thắc mắc hỏi tôi rằng là tại sao Đức Phật cứ nói cái thế giới tịnh độ đó nó đẹp đẽ như vậy, gợi lòng tham cho người ta không? Đó. Tôi nói gợi lòng tham đó là cái lỗi ở nơi người ta. Còn Đức Phật chỉ nói sự thật là cái cảnh giới của chư Phật nó thanh tịnh như vậy. Do tâm thanh tịnh, cái cảnh giới tự nhiên nó thanh tịnh và nó trật tự như vậy. Còn cái lòng tham cũng như chẳng hạn như là mình đoan nghiêm, ví dụ mình ăn mặc đàng hoàng lịch sự, mình trang nghiêm, ví dụ tất cả mọi người cũng phải trang nghiêm như vậy. Rồi mình không thể nào nói về mình mà trang nghiêm đạo mạo như vậy, đó, mình có gây cái cám dỗ cho người khác không? Cho nên để tránh cái đó, mỗi người mình phải rạch mặt cho nó có sẹo, cho nó ghê gớm này cái gì, xong rồi mình phải để cho dơ giấy đầu tóc bờm sờm để làm cho người ta hết ấy, hết cô cám dỗ người ta. Cái cám dỗ không, cái lỗi của cái đó.
À, cho nên hiểu Đức Phật chỉ có nói rõ rằng là cái thù thắng của cái cảnh giới. Thay nhà Đức Phật nói cái phước báo, cái công đức của cái cảnh giới của người tu đó, thì cái người đó đạt được những cái hạnh phúc như vậy. Thì cái kẻ mà không nghĩ tới chuyện giải thoát mà chỉ nghĩ tới cái mà ham hưởng thụ, tức là chẳng hạn nghĩ trên đó vàng bạc châu báu nó nhiều, tha hồ mà làm giàu. Nhưng mà lên trên đó thì không có ai nghĩ chuyện đó hết, với lại nó là những cái dư giả, không ai nghĩ chuyện đó. Lên trên đó là người ta chỉ có nghĩ tới chuyện niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, với cái trí tuệ, với cái từ bi nó mới là cái việc vấn đề, cái chính yếu. Hay là lại có người hỏi tôi là bảo chứ bạch thầy, từ xưa đến nay trải có biết bao nhiêu, từ khi Đức Phật tới nay là 26 thế kỷ nay, biết bao nhiêu người tu pháp môn niệm Phật và nhiều người vãng sinh á, thì lỡ hết chỗ không, có bao giờ hết chỗ không? Tôi nói ở may mắn bác nhắc, cho nên bây giờ mình phải còn có một ít chỗ thôi, bây giờ tất cả chúng ta phải mau mau lẹ chân, chứ người nào mà tới trễ là hết chỗ.